tôi có dịp tiếp xúc với nhà thơ Hoàng Cầm qua điện thoại Viễn Liên, Paris, Hà Nội, và đã được nhà thơ lược kể về cuộc đời làm thơ của mình, từ những ngày thơ ấu qua thời kỳ cách mạng kháng chiến đến ngày nay. Đây là một câu chuyện dài mà hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu, nói về giai đoạn 30 năm hành trình vào sa mạc, sau thời kỳ nhân văn giai phẩm. Thưa anh Hoàng Cầm, anh có dự định viết một cuốn hồi ký. Thưa anh, dự định ấy hôm nay đã đi đến đâu rồi ạ?
Thì đầu tiên ấy, tôi cũng đã dự định, mà cái này thì dự định từ lâu rồi, định viết một cuốn memoir vào khoảng 1.000 trang, thì từ năm 1990. Thì lúc bây giờ thì tôi cần có một cái người trợ giúp mình, không những là về mặt viết lách vân vân, nhưng mà kể cả là cái tình cảm. Bởi vì từ sau khi tôi mất người vợ vào năm 1985, thì cái đời sống tình cảm của tôi nó bị hẫng hụt một cách phải nói là ghê gớm. Bởi vì tôi là một con người không có một phút nào tôi sống không có tình cảm cả. Từ năm 1985 tôi đã bị hẫng, rồi sau đó tôi bị gần như làm thứ bệnh tâm thần. Cho đến năm 87 thì nhờ các bạn, nhất là anh Dương Tường, rồi anh Lê Đạt, kể cả anh Trần Dần và một số bạn trẻ nữa, như là Thụy Kha, Trịnh Thanh Sơn, tôi đã dần dần hồi phục lại được cái sức khỏe và nhất là tránh được cái bệnh tâm thần của tôi mà các bác sĩ cho là nó vào cái dạng trầm uất.
Thưa anh, tại sao anh lại bị bệnh và cái bệnh trạng của anh thực sự thì nó như thế nào?
Tức là sau khi tôi bị 18 tháng bị giam cầm, thì từ đó đến khi mà được về thì cái tâm thần của tôi tự nhiên bị ở hai dạng, mà những người bác sĩ quen và thân thuộc với gia đình thì họ đều thống nhất một cái là tâm thần ở cái dạng trước tiên là hoảng loạn, thứ hai là trầm uất. Thế thì nó cũng không có gì là ghê gớm lắm, không có xé quần xé áo đi ra ngoài đường, hay là không có chửi bới hay là làm cái gì ầm ĩ cả, bởi vì nó chỉ là hoảng loạn thôi mà. Hoảng loạn thì cái hoảng loạn một cách hết sức là lặng lẽ nữa. Tôi nói ví dụ, nghe một tiếng còi ô tô và một cái gì như là phanh ô tô rít lên ở ngoài cửa. Mà lúc bây giờ tôi ở tít tận nhà trong thôi. Nhưng mà khi tôi nghe thấy như thế vào cái lúc độ gần nửa đêm chẳng hạn, thì tự nhiên người tôi co rúm lại và hết sức sợ hãi. Nó như là một cái bản năng đấy, tìm cái chỗ trốn. Và quả nhiên là tôi đã có nhiều lần chui xuống gầm giường vì những cái hoảng loạn như thế. Thế hay là nghe thấy một cái tiếng giày cộp cộp và thoáng một cái bóng áo như là áo quân đội hay là áo của những người cảnh sát hay là một cái người thương binh nào đó, một cái bóng, một cái màu quần áo thôi, thì tôi cũng hoảng rồi. Người ta gọi là cái bệnh hoảng loạn. Chứ sự thực thì chẳng có ai dọa nạt, chẳng có ai làm cái gì mình cả. Thế thứ hai là cái dạng trầm uất, có khi cả ngày tôi không nói một lời. Bạn bè đến tôi vẫn cứ tỉnh táo là đi pha trà mời mọi người, có vẻ lịch sự lắm. Nhưng mà đến khi người ta hỏi tôi về một, bất cứ một cái gì đó, tôi không trả lời, hoặc là trả lời gióng một.
Thưa anh, cái thời kỳ mà anh bị bệnh nặng nhất đó là vào cái thời kỳ nào hả anh?
Năm 87 thì có độ 7-8 anh em nhà văn trẻ như là Hoàng Phủ Ngọc Tường, rồi Lâm Thị Mỹ Dạ, Ngô Minh ở trong Huế ra chơi, và họ đến nhà anh Phùng Quán. Họ nhờ anh Phùng Quán đưa xuống để thăm tôi. Tôi cũng vẫn có vẻ như là vui mừng được gặp những người anh em xưa nay người ta mến mình, thì tôi cũng vẫn giữ một cái thái độ là thân ái thôi. Nhưng mà đến khi Hoàng Phủ Ngọc Tường hỏi rằng anh có dự định sáng tác gì nữa không, thì tôi lắc đầu và không trả lời thành tiếng gì cả. Lắc đầu, cứ lắc đầu hoài. Thế là thì họ hỏi cái gì tôi cũng lắc đầu, chỉ lắc đầu thôi mà tôi không nói gì hết. Thế thì Phùng Quán thấy thế thì cho rằng tôi suy sụp hoàn toàn về tinh thần. Đó là năm đầu năm 87. Thế thì Phùng Quán có vẻ bực tức cái chuyện ấy lắm, mới chạy đến nhà anh Lê Đạt và rằng bây giờ anh Hoàng Cầm anh ấy bị một cái tình trạng như thế này thì chỉ có anh mới có thể giúp đỡ anh ấy được. Chứ mà em trông thế này thì em sợ lắm, và em nghĩ rằng thì là một tài năng như anh Hoàng Cầm mà anh ấy bị thế này thì chúng ta sẽ hết sức thiệt thòi, anh không còn có thể viết một cái gì được nữa. Thì Lê Đạt thì lại vững vàng hơn, thì Lê Đạt chỉ bảo Phùng Quán rằng rồi cái đó nó cũng sẽ qua đi, chứ tôi tin rằng Hoàng Cầm không bao giờ là cái người sẽ suy sụp. Thế thì Phùng Khoán vẫn không tin Lê Đạt, bèn về viết một cái bài, nó không hẳn là bài thơ mà là một cái ý kiến, nhưng mà nó có vần có điệu thì coi như bài thơ là như thế này. Tôi tin núi tàn, tôi tin sông lấp, tôi không thể nào tin một nhà thơ như anh lại ngã lòng suy sụp. Một nhà thơ đã từng viết những câu thơ lẫm liệt, trong tiểu đội của anh những ai còn ai mất. Không, không ai còn ai mất, ai cũng chết mà thôi. Người sau kẻ trước lao vào giặc, giữ vững nghìn thu một giống nòi. Rồi lại đến một cái điệp khúc, tôi không tin một nhà thơ như anh lại ngã lòng suy sụp. Trên thế gian có nghìn nhà thơ lớn, trên thế gian có nghìn con sông lớn, nhưng chỉ có một dòng nhờ thơ mà vang vọng, nhờ thơ mà vinh danh. Đó là con sông Đuống quê anh, mà anh xót xa như bàn tay anh dùng. Tôi tin chắc như đinh đóng cột, sau này anh chết đi, theo sau linh cữu anh, ngoài bạn hữu, gia đình, có cả con sông Đuống. Sông Đuống mặc đại tang khóc bên bồi bến lở, sóng vỗ bờ nức nở, đời đời chịu tang anh. Tôi không tin một nhà thơ như anh lại ngã lòng suy sụp. Phùng Khoán viết to cái bài thơ đó lên một tờ giấy rất to, như là một cái tờ giấy lấy ở cái bao xi măng ra đấy. Và anh ấy xuống, anh ấy treo ở ngay nhà tôi. Thì tôi cứ mặc thế thôi. Cả cái thời gian đó, tôi vẫn cứ ở trong cái tình trạng đó. Mãi về sau, cuối năm 87, nhất là sang năm 88 là có một cái phục hồi ở nơi của Hội Nhà Văn. Trong một cuộc họp ban chấp hành, thì có bàn đến việc phục hồi những nhà văn bị kỷ luật trong cái vụ Nhân Văn Giải Phẩm. Sau đó, nhờ các bạn cứ kéo tôi đi chơi vào những cái chỗ người ta rất là yêu mến mình ấy. Dần dần, nhờ những cái sự săn sóc đó mà tôi lại trở lại viết được. Và cái mà tôi viết được ngay là bài Mưa Thuận Thành.
Thưa anh, xin anh kể rõ lại hơn là trong cái hoàn cảnh nào và ở thời điểm nào anh đã được phục hồi.
Năm 1988 đấy, thì cái hôm mà Báo Văn Nghệ nó tổ chức 40 năm thành lập Báo Văn Nghệ, thì lúc bây giờ là dưới sự điều khiển của anh Nguyên Ngọc, họ có tổ chức hai buổi ra mắt độc giả. Thì hôm đó tôi được mời tham gia vào cái buổi kỷ niệm này và mời anh đọc cho một hay hai bài thơ. Thế thì phần lớn là yêu cầu bài Minh Kỳ Sông Đuống. Cái bài đó nó bị vùi đi lâu quá, thì lúc bây giờ họ yêu cầu hết sức là tha thiết như thế. Thế nhưng mà tôi đã có chủ định rồi. Tôi nhất định không đọc bài Minh Kỳ Sông Đuống. Và tôi đọc hai bài thơ mới, là bài Mưa Thuận Thành. Bài thứ hai là bài Lá Diêu Bông. Hai bài hoàn toàn xa lạ, vì tôi muốn gây một cái FP mới. Thì họ tán thành ngay. Thế lúc tôi đọc xong bài Mưa Thuận Thành, sang đến bài thứ hai là bài Lá Diêu Bông, thì vì tôi muốn nhấn mạnh cho nên tôi mới đọc một lần và ngâm một lần. Vì tôi vốn là cũng nổi tiếng về cái ngâm nữa, thế cho nên là người ta thích. Nên đến lúc mà tôi ngâm cái bài đó, với một cái giọng ngâm nó vừa là trữ tình, lại vừa mang một cái hồn một bài hát quan họ, và nó có lại pha một chút nhạc ca trù, bởi vì từ thời thanh niên thiếu niên cơ, tôi đã có rất quen với ca trù rồi. Đến khi tôi ngâm xong bài Lá Diêu Bông đó, thì nó biến cái hội trường đó như là một cái cuộc meeting gì đó mà tất cả là nhằm vào tôi. Sau đó thì đến ngày hôm sau thì ra cái hội trường lớn hơn, tức là hội trường của Cung Văn Hóa, lúc bây giờ còn gọi là Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô. Thế thì khi họ nói tên tôi một cái thì nó lại nổi lên một trận vỗ tay, mà đến nỗi rằng tôi để trốn cái tiếng vỗ tay, nó không hiểu làm sao mà cái lúc bây giờ tôi cứ ngượng. Đến khi tôi lên đến sân khấu rồi, cái chàng vỗ tay nó vẫn cứ thế tiếp tục, thì chợt có một cái lúc, có một giây thôi, tôi như là tôi khóc lên, như là nước mắt ở đâu nó trào ra. Thì không phải là mấy giọt nước mắt vui mừng gì về cái vinh quang nó trở lại với mình, tuyệt nhiên không phải cái đó, mà lại là cái tình cảm này. Là lúc bây giờ tôi chợt nhớ đến người vợ tôi, tức là cái bà Lê Hoàng Yến đó, Mà nếu không có cái bà này thì không có cái tập thơ về Kinh Bắc. Bởi vì tôi biết rằng trong cuộc đời của tôi, trong những cái lúc mới kỷ luật là năm 1958-59 đó, mà về Kinh Bắc là tôi viết ngay cuối năm 59 là chỉ mới có một năm sau khi thi hành kỷ luật. Đối với tôi thì đúng là overplay. Thành ra tôi mới nhớ đến bà vợ tôi đã qua đời trong một cái cảnh vô cùng nghèo đói, phải chạy ăn từng bữa một, từng nhúm gạo một, tiền thức ăn thì cũng không có. Mỗi bữa cơm nào cả hai vợ chồng đều phải nhịn bớt đi. Nghe là đáng nhẽ mình ăn ba bát, ăn có một bát để nhường cho các con ăn. Thế thì bà vợ tôi chết vào những ngày như thế, mà lại chết là năm 85 ấy, trong lúc tôi đang ở cái bệnh tâm thần, đang ở cái dạng trầm uất và hoảng loạn như thế, thì bà ấy phải chạy từng ngày bữa ăn của gia đình, mà gia đình thì đông, mỗi một tháng lại phải lên trình diện một lần rồi mới được người ta cấp cho 12 cân gạo, rồi lại phải đi lên sở lương thực để lấy giấy chứng nhận nọ kia, rồi thì bây giờ mới lại sang phòng tài chính để mà thanh toán tiền, xong rồi mới lại xuống đến cái chỗ bán hàng, thì lại xếp hàng chờ đợi. Tóm lại là muốn được 12 cân gạo, bà vợ tôi vất vả đến cái mức là nó lên một trận huyết áp rất đột ngột, chỉ mới có từ chập tối, hơi xôn xốt, rồi bà ấy đi nằm, mà giữa mùa nực, bà ấy thấy như là có cái gì rét rét, tôi đã phải đắp cho bà ấy một cái chăn đơn. Đến 4 giờ sáng thì người bà ấy cứng ra và liệt nửa người, 9 giờ thì đem đi cấp cứu, và đến chiều hôm sau thì bà ấy qua đời. Thành ra đến cái lúc mà lên cái sân khấu mà cái vinh quang nó trở lại tôi một cách quá cái sức tưởng tượng, thì chợt cái hình ảnh bà vợ tôi khổ sở như thế, chịu tất cả mọi cái khổ sở trong vòng 30 năm, có thể nói là tròn 30 năm, tức là kỷ luật bắt đầu từ 1958 đến 1988 thì phục hồi. Nghĩa là 30 năm tôi không thể đem cái ngòi bút của mình kiếm được đồng xu nào hết.
Xin cảm ơn anh Hoàng Cầm. Tuần tới, nhà thơ Hoàng Cầm sẽ nói về điều kiện sinh sống của ông sau thời kỳ nhân văn giai phẩm.